Tiên Luyện Chi Lộ, chương 266. Chênh lệch, góc truyện audio.com. Thật không, ta không thể tạo ra uy hiếp đối với ngươi sao? Trương Hằng vô cùng thong thả nâng tay lên, ngón tay hơi gấp như đang nắm gì đó. Động tác quái dị này khiến chúng tu sĩ xung quanh kinh ngạc không thôi. Bích U tiên tử cũng có chút bất ngờ, thầm nghĩ đối phương chẳng lẽ còn con bài nào chiến lật. Rồi đột nhiên một cỗ khí tức kinh thiên từ trong cơ thể Trương Hằng bùng nổ. Cỗ khí tức này không phải tới từ bản thân Trương Hằng mà từ một vật nào đó trong cơ thể hắn. Ống, một câu cự phủ màu xanh có phong cách cổ xưa rất nặng xuất hiện trong tay Trương Hằng. Cây búa màu xanh này thoạt nhìn được luyện chế thô sơ, nhưng khí tức khủng bố phát ra lại khiến cho mọi người trong phạm vi vạn dặm kinh hãi đàm chiến. Bích U tiên tử lộ ra vẻ một kinh ngạc thốt lên. Pháp bảo đỉnh cấp, bốn chữ này giống như tiếng sấm nổ, khiến cho chúng tu sĩ độc thiên bảo vô cùng khiếp sợ. Đây chính là pháp bảo đỉnh cấp trong truyền thuyết sao? Một gã tu sĩ trúc cơ kỳ với vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Thân thể run run nói, đây lại còn là một kiện cổ bảo. Pháp bảo đỉnh cấp thuộc loại cận chiến, một tu sĩ kết đan kỳ có kiến thức quảng đại kinh hỉ nói. Có thể nhìn thấy một kiện pháp bảo đỉnh cấp đối với tu sĩ kết đan kỳ mà nói là điều rất hiếm có. Mấy năm trước Trương Hằng nếu thi triển pháp bảo đỉnh cấp thì có chút miễn cưỡng, thậm chí không thể kiên trì được thời gian vài cái hô hấp. Nhưng tới hôm nay, tu vi của hắn đã thâm hậu hơn so với lần mới luyện hóa khai sơn phủ nhiều lần. Thao túng nó cũng không quá cố hết sức như lần trước. Trải qua dục hỏa trọng sinh, Trương Hằng đã khôi phục tới trạng thái cường thịnh, lúc này mới dám xuất khai sơn phủ ra đối địch. Pháp bảo đỉnh cấp là thứ mà ngươi có thể thao túng sao? Bích U tiên tử khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Đi, Bích U tiên tử nhẹ nhàng vung tay. Trước mặt nàng lập tức xuất hiện một chiếc cổ cầm. Trên cây cổ cầm này có khắc những triện văn và trận pháp đặc biệt lộ ra khí tức rất xa xưa. Bàn tay ngọc của nàng ta nhẹ nhàng điểm điểm. Một đạo âm ba vô hình liền khoách tán về bốn phía. Đối với người tu chân mà nói, âm ba cũng không phải là vũ khí sát thương lợi hại. Bởi vì một gã tu sĩ kết đan kỳ có thể thi pháp xua tan không khí bốn phía, khiến cho sóng âm mất đi hiệu lực. Âm ba mà Bích U tiên tử phát ra còn ẩn chứa công kích năng lượng và công kích tinh thần vô hình. Nếu thần thức cường đại thì có thể nhận ra một vòng sóng gợn màu lam hình quạt đang đánh về phía Trương Hằng. Trương Hằng mở thần linh nhãn ra, đương nhiên có thể phát hiện ra lộ tuyết công kích vô hình của đối phương một cách cụ thể. Nhưng loại công kích này của Bích U tiên tử có tốc độ cực nhanh, khoảng cách lại không xa cho nên Trương Hằng không thể tránh né khỏi gợn sóng bích quang này. Ngân quang trên tay Trương Hằng điên cuồng rót vào khai sơn phủ nguyên khí hắn nhanh chóng tiêu hao. Khai sơn phủ còn chưa phát ra công kích nhưng cỗ khí tức khủng bố nó phát ra đã khiến cho người ta kinh tâm. Bạn đang đọc truyện tải. Ống, khai sơn phủ trong tay Trương Hằng đột nhiên biến lớn vài lần, ngoài thân búa lóe ra ngân quang chói mắt. Đột nhiên hư ảnh một đạo cự phủ di động trên đầu Trương Hằng. Toàn bộ hư ảnh cự phủ này dài tới hơn 10 trượng như một nhà cao tầng ở thế kỷ 22 khiến người ta khiếp sợ. Hư ảnh cự phủ này hình thành khí lãng kinh. Góc truyện audio.com, người, lấy Trương Hằng làm trung tâm quét về phạm vi mấy trăm thước xung quanh. Nhất thời, phòng ốc đổ sập. Mây đen quay cuồng, lôi điện lóe ra, bụi đất bay mù mịt. Phiến khu vực quanh thân Trương Hằng như lâm vào ngày tận thế. Bích U tiên tử cũng lâm vào phiến khu vực âm u này. Pháp bảo thất thải vân đoá dưới chân nàng không ngừng lưu truyền. Trang phục màu trắng của nàng cũng bị xé rách mấy chỗ nhưng trong mắt vẫn là một mảnh bình tĩnh. Dưới uy thế lan ra của khai sơn phủ, công kích của Bích U tiên tử còn chưa tới gần người Trương Hằng đã trực tiếp biến thành hư ảo. Pháp bảo đỉnh cấp ở trong tay ngươi thật sự là quá lãng phí. Bích U tiên tử đơn giản thu hồi lại cổ cầm, lạnh nhạt nhìn về phía Trương Hằng, trong mắt toát ra vẻ trào phúng. Trương Hằng đột nhiên vung tay lên, hư ảnh to lớn của khai sơn phủ giống mãnh liệt cuồn cuộn bổ xuống đầu Bích U tiên tử. Theo một công kích này, không khí xung quanh gào rít dữ dội. Hình thành một mảnh toàn phong màu xanh, Bích U tiên tử dưới công kích mãnh liệt như vậy liền giống như một con thuyền nhỏ đang quay cuồng giữa biển rộng. Tuy rằng thực lực của ngươi vượt hơn mấy lần so với dự đoán của ta nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết dưới tay ta. Đối mặt với hư ảnh thật lớn khai sơn phủ như cự thú viễn cổ đánh tay, trên mặt Bích U tiên tử vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt vô cùng bình thản. Ngay khi Trương Hằng và chúng tu sĩ nơi này nghi hoặc chỉ thấy trước người Bích U tiên tử đột nhiên xuất hiện một pháp bảo hình kiếm toàn thân trắng như tuyết. Pháp bảo này vừa mới xuất hiện, một cỗ khí tức cực hàn liền sinh ra. Vô số đóa hoa tuyết trong suốt vờn quanh bốn phía thanh bảo kiếm, vô cùng thuần khiết, xinh đẹp. Đó là một kiện pháp bảo cao đẳng, tối thiểu là ngũ cấp trở lên. một lão già kết đan kỳ quan sát ở xa xa thản nhiên nói. Ngay cả pháp bảo đỉnh cấp cũng đã xuất hiện thì pháp bảo cao đẳng xuất hiện cũng không phải là điều quá lạ lùng. Pháp bảo hình đám mây dưới chân Bích U tiên tử đột nhiên biến mất. Nàng cứ thế trôi nổi giữa không trung, đột nhiên nâng tay lên. Những ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng điểm về phía trước. Một đạo hào quang màu xanh yếu nhỏ như tơ nhện nhoáng lên. Giác, hư ảnh khai sơn phủ thật lớn nhìn như có uy thế vô biển kia bị chém thành hai đoạn. Chúng tu sĩ nơi này, gồm cả Trương Hằng đều vô cùng kinh ngạc. Đây chính là lực lượng mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhắm giữ. Trương Hằng há rộng miệng kinh ngạc, không ngờ tới đối phó với một tên tu sĩ trúc cơ kỳ như người mà làm ta phải sử dụng cực băng kiếm. Vẻ mặt Bích U tiên tử không có chút hưng phấn này. Thậm chí còn hiện lên vẻ tự diễu. Cái gì, hắn hóa ra là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Chúng tu sĩ bậc cao của Độc Thiên Bảo nơi này đều vô cùng khiếp sợ. Tuyệt đối không thể, vì thế hắn vừa phát ra rõ ràng đã đạt tới kết đan kỳ đỉnh phong. Tu sĩ trúc cơ kỳ làm sao có thể chống lại tiền bối Nguyên Anh kỳ được. Toàn bộ Độc Thiên Bảo như lâm vào hỗn loạn và chấn động. Tu sĩ trúc cơ kỳ khiêu chiến Nguyên Anh kỳ, lại có thể kiên trì lâu như vậy, chỉ dựa vào điều này, Trương Hằng đã đủ để ngạo thị tu chân giới tam tinh vực rồi. Mọi chuyện đều chấm dứt đi, thần sắc Bích U tiên tử phức tạp nhìn Trương Hằng. Nàng đã hạ quyết tâm nhất định phải giết chết nam nhân trước mặt này. Nếu để đối phương rời đi, chắc chắn sau này toàn bộ tam tinh vực sẽ không có ai có thể. gocchuyenaudio.com, chế trụ được hắn, mặc dù trả giá đại giới ta cũng phải giết hắn. Đôi mắt u tĩnh như nước của Bích U tiên tử lại tiềm ẩn sát khí vô tận. Hưu, kiếm quang màu tuyết trắng nhẹ nhàng vũ động, tay áo tung bay, tóc buông theo gió. Giống như đang múa một điệu tao nhã. Mười mấy đạo kiếm quang màu xanh ngọc răng khắp nơi nơi. Quét ngang không gian mấy chục thước bao phủ hoàn toàn Trương Hằng vào trong đó. Trương Hằng vội vàng thúc giục khai sơn phủ uy thế khổng lồ từ giữa phát ra. Khí lãng cuồng bạo hình thành một tăng bảo hộ cường đại. Đồng thời quanh thân hắn còn ngưng tụ một tầng ngân diễm bảo hộ. Nhưng dưới mười mấy đạo kiếm quang này, hết thảy đều nhỏ bé không đáng kể. Keng, ngoại trừ mấy đạo bổ lên khai sơn phù, số công kích còn lại đã dễ dàng đánh tan vòng bảo hộ bằng khí lăng và ngân diễm quanh thân Trương Hằng. Phốc, đầu Trương Hằng bị chém nát, hai chân bị chặt đứt, máu tươi giàn giụa, nhuốm đỏ cả phiến thổ địa. Đang, khai sơn phù rơi xuống mặt đất, thanh âm này vang ra khắp nơi. Cách Trương